Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 39 và là phần 6 của bài học Chúa Có Còn Ban Ơn Nói Tiếng Lạ. Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 13 đến câu 24 để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Ban Ơn Nói Tiếng Lạ phần 6. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn nữa. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về phần khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng, Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.
Mục đích của hội thánh khi nhóm họp lại là để được gây dựng trong đức tin. Mục đích tổng quát được thiết lập trong câu 26: hỡi anh em nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kiến nhiệm hoặc nói tiếng ngoại quốc hoặc giải tiếng ngoại quốc, hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Hết thảy các ân tứ được sử dụng trong hội thánh là để gây dựng hội thánh, để gây dựng con dân Chúa trong đức tin. Phaolô cũng nhấn mạnh điều này trong câu số 12: ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Và đây là điểm sứ đồ Phaolô dùng để đo lường, để so sánh cách trực tiếp. Đầu tiên, sứ đồ Phaolô so sánh ngay cả với phương cách biến thể mà người Corinto đang sử dụng. Ân tứ này nghĩa là phát âm vô nghĩa, dùng tiếng nói vô nghĩa. Kẻ nói tiếng lạ xuất thần, tự gây dựng lấy mình, xong kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Câu số 5. Bây giờ so sánh với ân tứ chính thống là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ, thì ngay cả ân tứ thật này cũng đứng trong vai trò thứ yếu. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng ngoại quốc cả, xong tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng ngoại quốc mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Nghĩa là ơn nói tiếng ngoại quốc chỉ có giá trị khi sự sử dụng ơn này được giải nghĩa, thì điều đó có ích lợi cho hội thánh, gây dựng hội thánh thì có giá trị. Nhưng tự nó, nghĩa là ân tứ nói tiếng ngoại quốc sử dụng cách độc lập thì là vô ích vì không gây dựng hội thánh. Cho nên sứ đồ Phaolô thiết lập vai trò của ân tứ ở đây, và chúng ta phải để ý chỗ này để phân biệt sai trật, để phân biệt thực giả. Vì ông đã dạy dỗ rằng tất cả mọi ân tứ Đức Chúa Trời ban cho đều là để gây dựng hội thánh. Và ân tứ nói tiếng ngoại quốc mà được giải nghĩa thì có ích lợi vì gây dựng được hội thánh. Nhưng điều gì không gây dựng hội thánh thì không phải là ân tứ Đức Chúa Trời ban cho. Vì ngay cả ân tứ Đức Thánh Linh ban cho là ân tứ nói tiếng ngoại quốc, mà nếu sử dụng độc lập một mình không được giải nghĩa thì hoàn toàn là vô ích. Và đây là lý luận mà sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại xuyên qua cả đoạn 14 này, mà chúng ta sẽ thấy đo lường ân tứ trên mục đích mà Đức Thánh Linh đã thiết lập, đó là để gây dựng hội thánh, như ông nhấn mạnh về sự ích lợi của ơn nói tiên tri, ơn giảng dạy. Câu số 31: Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Như vậy, ân tứ nói tiếng ngoại quốc là ân thật mà Chúa ban cho, tự nó đứng vào hàng thứ yếu so sánh với ơn giảng giải kinh thánh. Vì trừ ra là khi ơn này được ơn giải nghĩa sử dụng song song, thì ơn nói tiếng ngoại quốc hoàn toàn không ích lợi cho sự gây dựng hội thánh. Huống chi, và đây là điểm mà sứ đồ Phaolô muốn so sánh, huống chi là phương cách nói tiếng lạ xuất thần không ích lợi gì cho ai. Chúng ta đi vào thêm chi tiết, trở lại với câu 1. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Câu hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương nối kết với đoạn 13. Sứ đồ Phaolô đang nói với các tín hữu người Corinto rằng, ông mới trình bày sự ban cho cao quý hơn hết, đó là tình yêu thương từ nơi Chúa. Và nếu họ có ao ước đeo đuổi điều gì của ân tứ, thì tình yêu thương là điều mà họ phải đeo đuổi. Nghĩa là các tín hữu người Corinto đang đeo đuổi những ân tứ để bày tỏ chính mình, để nhấn mạnh sự quan trọng của mình, để kêu gọi sự chú ý về mình. Cho nên họ đeo đuổi và mong ước những ân tứ liên hệ đến dấu kỳ phép lạ, bao gồm những ân tứ như ơn làm phép lạ, ơn chữa bệnh, ơn đuổi quỷ, và cũng nằm trong nhóm ân tứ dấu kỳ phép lạ là ơn nói tiếng ngoại quốc. Nhưng không phải tất cả mọi người đều được ban ân tứ dấu kỳ phép lạ. Vì chúng ta đã học nhiều lần, đây là ân tứ xác minh chức vụ sứ đồ, là chức vụ sứ giả của Đức Chúa Trời, được ban sứ điệp mặc khải của Đức Chúa Trời. Và trong cuối đoạn thứ 12 bắt đầu câu 28, sứ đồ Phaolô đã viết: Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là các đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng ngoại quốc. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng ngoại quốc hay sao? Cả thảy đều thông giải tiếng ngoại quốc hay sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Vì trong nhóm ân tứ dấu kỳ phép lạ, không có ân tứ nào dễ dàng bắt chước cho được, trừ ra là ân tứ nói tiếng ngoại quốc. Không bắt chước làm phép lạ được nếu không có ơn làm phép lạ. Không bắt chước chữa bệnh được nếu không có ơn chữa bệnh. Nhưng ơn nói tiếng ngoại quốc là ơn dễ dàng để bắt chước, hay là dễ dàng để cải thể tự tạo. Vì một người khi được ơn nói tiếng ngoại quốc thì nói một thứ tiếng mà chính mình không hiểu, và rất nhiều người chung quanh mình cũng chẳng hiểu, trừ ra là người nói tiếng đó như tiếng mẹ đẻ và có mặt trong buổi nhóm đó. Vì thế một số các tín hữu tại Corinto mong mỏi các sự ban cho dấu kỳ phép lạ này cũng bắt chước nói những tiếng lạ, nhưng không phải là ngôn ngữ con người, mà là tiếng phát âm không ý nghĩa, để bày tỏ hay nói rõ hơn, để biểu diễn rằng mình cũng là người có ân tứ đặc biệt, và bắt đầu thi hành công việc này dầu không có ai đứng lên để giải nghĩa, vì đúng ra không có ai biết để giải nghĩa được, đưa đến một tình trạng ân tứ thật bị pha trộn với ơn giả tạo, và cả hai không còn được sử dụng cách đúng mức theo như sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đó là phải có người có ơn giải nghĩa và phải được sử dụng hoàn toàn chỉ cho mục đích gây dựng hội thánh mà thôi, không phải để cho cá nhân chứng minh ân tứ của mình hay bày tỏ ra rằng mình là người có ơn thiêng liêng. Vì thế sứ đồ Phaolô đặt để vấn đề căn bản, đó là tình yêu thương, sự nối kết thông công trong Thánh Linh giữa vòng con dân Chúa. Còn nếu ân tứ được sử dụng đơn độc cho mục đích riêng của mình thì hoàn toàn không ích lợi, vô ích, vô dụng, vô nghĩa. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ mọi sự màu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi cả nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Như vậy căn bản đó là ích lợi cho người khác, yêu thương người khác, phục vụ người khác, không phải hướng về mình, chú ý về mình, khoe khoang về mình như đã định nghĩa về tình yêu thương. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi. Cho nên bước vào đoạn 14, sứ đồ Phaolô khuyên các tín hữu rằng hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Như vậy đoạn 13, khi sứ đồ Phaolô viết về tình yêu thương một cách tuyệt diệu và màu nhiệm, thì mục đích không phải là diễn đạt tình yêu thương một cách đơn phương hay là độc lập, nhưng thiết lập căn bản của hội thánh khi sử dụng ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho. Ân tứ phải được sử dụng trong tình yêu thương với mục đích gây dựng hội thánh. Đây là điều căn bản để hiểu lý luận của sứ đồ Phaolô khi ông tìm cách chỉnh sửa sự sai lầm của người tín hữu tại Corinto trong vấn đề sử dụng ân tứ, nhất là ân tứ nói tiếng ngoại quốc, bây giờ đã bị cải thể, bóp méo, sai trật vì sự tìm kiếm ân tứ sai trật, biến một ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho với mục đích ngắn hạn rõ ràng nhằm để chứng giám sự ban cho Thánh Linh và ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Bây giờ trở thành một sự phát âm vô nghĩa dùng cho riêng mình để đem lại cảm giác mê ly, lâng lâng xuất thần, là một cảm giác mạnh mẽ xoáy động vô cùng, tương tự những cảm giác cao độ của ma túy. Ở trong đó một người có thể tưởng tượng rằng mình đang thông công trực tiếp với Chúa trong bình diện tâm linh, nhưng hơn hết bày tỏ cho mọi người chung quanh về mình là người được ban ơn thiêng liêng cách đặc biệt. Để sửa sai thái độ này, sứ đồ Phaolô nói hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Hãy đặt trọng tâm, hãy đeo đuổi cách hết lòng với thứ tự ưu tiên cao độ, sự yêu thương lẫn nhau. Nhưng sứ đồ Phaolô không muốn rằng vì nhu cầu của tình yêu thương mà người tín hữu bây giờ coi thường các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho, hay không còn sốt sắng sử dụng những ân tứ mình đã nhận cho sự gây dựng thân thể của Chúa là hội thánh. Cho nên ông nói tiếp, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, hãy đặt để căn bản của mọi sự mình làm, của mọi điều mình đeo đuổi là tình yêu thương, là sự gây dựng anh chị em. Nhưng cũng phải ước ao tìm kiếm gây dựng ơn ban thiêng liêng mà Đức Thánh Linh ban cho mỗi người trong hội thánh. Và bây giờ để phân biệt sự tìm kiếm ân tứ trên căn bản của lòng yêu thương và sự sử dụng ân tứ không trong sự yêu thương, sứ đồ Phaolô dùng hai ân tứ để so sánh nhấn mạnh nguyên tắc này. Ông so sánh ơn ban nói tiên tri hay là ơn giảng dạy lời Chúa và so sánh với ân tứ sai trật của sự nói tiếng lạ xuất thần, và đặt để hai điều này song song với nguyên tắc của tình yêu thương, dường như để hỏi rằng thái độ nào trong sự sử dụng ân tứ bày tỏ nguyên tắc yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri, đặc biệt là sự ban cho nói tiên tri. So sánh, vì người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời màu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Cho nên sứ đồ Phaolô nói ở đây, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, đồng thời bày tỏ lòng yêu thương đó trong sự sử dụng ân tứ thiêng liêng mà Đức Thánh Linh ban cho. Và cách bày tỏ lòng yêu thương là sử dụng ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho để gây dựng hội thánh, để nâng đỡ những người chung quanh, để làm lợi cho cộng đồng đức tin và công việc của nước Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về ơn nói tiên tri, cũng hãy ước ao sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Nghĩa chính của chữ tiên tri không phải theo nghĩa mà chúng ta thường hiểu, nghĩa là báo trước, nói trước chuyện sẽ xảy ra, nhưng là nói trước một đám đông, nói trước một số người, nói trước một nhóm khán thính giả, và được dùng để nói về sự giải bày kinh thánh, giải bày lẽ đạo, nói về sự giảng dạy, trình bày lời Chúa. Trong sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho các tiên tri trong thời Cựu Ước và các sứ đồ trong thời Tân Ước để thiết lập kinh thánh, thì Chúa cũng mặc khải về những điều sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta thường hiểu chữ tiên tri theo nghĩa là tuyên rao, nói trước về những điều sẽ xảy ra. Nhưng về ơn nói tiên tri mà Đức Thánh Linh ban cho hội thánh để sử dụng nhằm gây dựng con dân Chúa trong đức tin, là ơn giảng giải lẽ thật, là ơn trình bày đạo lý. Và bây giờ, khi kinh thánh đã được hoàn tất, thì ơn nói tiên tri nghĩa là ơn giảng giải kinh thánh. Hội thánh được gây dựng khi con dân Chúa họp lại với nhau và lời Chúa được rao giảng, lẽ thật được giải nghĩa và con dân Chúa hiểu được, nhận được, áp dụng được nguyên tắc sống đức tin trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời và với người khác. Và điều mà Phaolô nhấn mạnh ở đây là sự thông hiểu ý nghĩa của lẽ thật. Và lý do ân tứ nói tiên tri, ân tứ giảng dạy lời Chúa được coi là cao trọng hơn, ích lợi hơn là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ, nếu sự tuyên rao bằng tiếng ngoại ngữ không có sự thông dịch giải nghĩa, thì ân tứ nói tiên tri, giải nghĩa kinh thánh, gây dựng được hội thánh vì đem đến sự thông hiểu lẽ thật. Còn nếu ơn nói tiếng ngoại ngữ mà không giải nghĩa, thì vì không ai hiểu cho nên không có ích lợi. Câu số 5. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng ngoại ngữ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Nghĩa là ơn nói tiếng ngoại ngữ chỉ có ích lợi khi nào sự truyền đạt bằng tiếng ngoại ngữ được giải nghĩa, vì chỉ khi nào ý nghĩa được bày tỏ rõ ràng thì hội thánh mới được gây dựng. Cho nên chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đang đặt để hai tiêu chuẩn, hai nguyên tắc để đo lường ân tứ thuộc linh. Thứ nhất là tình yêu thương, thứ hai là thông hiểu lẽ thật. Ngay cả khi hội đủ điều kiện của tình yêu thương, thì ân tứ nói tiếng ngoại ngữ, ngay cả khi được giải nghĩa, cũng là thứ yếu so sánh với ơn nói tiên tri, nghĩa là ơn giảng dạy. Bởi vì mục đích chính yếu của ơn nói tiếng ngoại quốc không phải là để gây dựng hội thánh, nhưng là một dấu xác minh mục đích của ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời được ban cho tất cả mọi người trong thời đại hội thánh, và mục đích của ơn nói tiếng ngoại quốc được xác định trong câu 22. Chúng ta sẽ học đến phần này sau, nhưng tôi muốn đọc ở đây để chúng ta thấy mục đích của ơn nói tiếng ngoại quốc không phải được ban cho để gây dựng hội thánh. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin, còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Như vậy, vì mục đích của ơn nói tiếng ngoại quốc có tính cách ngắn hạn, đánh dấu thời điểm, cho nên được đặt để vào hàng thứ yếu trong sự gây dựng hội thánh. Và đây là ân tứ thật, đây là ơn Đức Thánh Linh ban cho thật, nhưng phải dùng đúng thời điểm của nó và đúng mục đích của nó thì mới ích lợi theo ý định mà Chúa đã ban cho. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô muốn chúng ta chú ý. Huống chi, nếu ân thật, hội đủ điều kiện của tình yêu thương mà sử dụng không đúng thời điểm và không đúng mục đích đã trở thành không ích lợi, thì huống chi là ơn giả tạo, nghĩa là ơn nói tiếng vô nghĩa xuất thần, không hội đủ điều kiện yêu thương và chắc chắn không hội đủ điều kiện gây dựng hội thánh. Cho nên đây là điều phải chỉnh sửa. Vấn đề nói tiếng lạ xuất thần là điều phải chỉnh sửa, chứ không phải là điều đáng được khuyến khích. Chúng ta thấy rõ ý nghĩa này khi chúng ta đọc lại câu 1 cho tới câu 3. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm, còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Câu số 2 thường bị hiểu lầm. Khi Phaolô viết, vì người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta bèn là với Đức Chúa Trời. Cho nên một số ngừng lại và nói, rõ ràng đây là định nghĩa, đây là chỗ phân định một ân tứ mới, nghĩa là ân tứ nói tiếng lạ xuất thần, được ban cho một người để nói chuyện với Đức Chúa Trời, để trực tiếp giao thông với Chúa. Nhưng khi chúng ta xem kỹ lưỡng thì hoàn toàn không phải là ý nghĩa của lời sứ đồ Phaolô đã viết. Câu vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta bèn là với Đức Chúa Trời. Trong nguyên bản, từ ngữ được dịch là Đức Chúa Trời, thì từ chữ gốc là chữ thần thánh, Theo. Và nếu chữ này, Theo, đứng riêng một mình không có mạo tự hạn định ở đằng trước, nghĩa là không được xác định với một mạo tự để nhấn mạnh tính chất đặc thù, thì dịch là thần, một vị thần. Nhưng khi có mạo tự hạn định để thiết lập tính chất đặc thù của chữ Theo thì được dịch là Đức Chúa Trời hay là chữ Chúa. Đây là vấn đề văn phạm căn bản trong ngôn ngữ Hy Lạp mà chúng ta thiết lập lẽ thật cách rất rõ ràng, chẳng hạn như trong Giăng đoạn 1 câu 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Chữ Theo dùng ở đây có mạo tự hạn định, và ngôi lời là Đức Chúa Trời, có mạo tự hạn định. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, có mạo tự hạn định. Cho nên chữ Theo này nếu không có mạo tự hạn định thì dịch là chữ thần, như ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 22. Khi vua Herod mặc áo chầu ngồi trên ngai truyền phán giữa công chúng thì dân chúng kêu lên rằng ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng của người ta đâu. Theo không có mạo tự hạn định. Chúng ta trở lại với Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 2. Vì người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta bèn là nói với thần, nói với thần thánh, Theo không có mạo từ hạn định. Cho nên ở đây, sứ đồ Phaolô không phải xác định một ân tứ mới mà không có chỗ nào khác ở trong Kinh Thánh đề cập và cũng không có chỗ nào khác ở trong Kinh Thánh dạy dỗ về sự sử dụng là ân tứ nói tiếng lạ xuất thần. Trái lại, ông chỉ ra điều sai trật ở đây để mà chỉnh sửa. Đó là người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không làm đúng theo mục đích của ân tứ Đức Thánh Linh ban cho, không phải nói với người ta bèn là nói chuyện với thần thánh vì chẳng có ai hiểu gì hết. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang trách người tín hữu tại Cô-rinh-tô đã cải thể ân tứ thật là ân tứ nói tiếng ngoại quốc tự tạo cho mình một ân tứ giả tạo là ân tứ nói tiếng lạ xuất thần. Sai với mục đích là tất cả ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho đều là để gây dựng hội thánh, sử dụng để gây dựng con người. Còn ở đây thì không đúng mục đích đó, không đụng gì tới con người, chỉ là nói chuyện như là nói chuyện với thần thánh nào đó, không hề có ích lợi gì vì chẳng ai hiểu. Như chúng ta vừa nói, có hai tiêu chuẩn đo lường ân tứ. Tiêu chuẩn của sự yêu thương, thì sự nói tiếng lạ xuất thần này đã vi phạm tiêu chuẩn yêu thương vì không chú ý tới người khác mà chú ý tới chỉ mình mà thôi, cho mình mà thôi. Và tiêu chuẩn thứ hai đó là gây dựng hội thánh, gây dựng thân thể của Chúa. Thì việc nói tiếng lạ xuất thần này không có ích lợi gì hết cho sự gây dựng hội thánh, gây dựng thân thể Chúa. Vì mục đích của tiếng lạ xuất thần là điều đã được tự tạo, thì không phải cho mục đích là cho người khác, giúp đỡ người khác, gây dựng người khác, mà chỉ cho mình nói chuyện với thần thánh mà thôi. Dĩ nhiên không có thần thánh nào cả, chỉ là một sự so sánh để nói rằng sự nói tiếng lạ xuất thần không đúng với nghĩa yêu thương, vì chỉ để sử dụng cho riêng mình, với mục đích là vì mình mà thôi, và không có ích lợi gì cả, không gây dựng cho ai cả, vì là những lời vô nghĩa xuất thần, phát ngôn chỉ để nói bá vơ như nói vào không khí với thần thánh nào đó, không dính líu đến ai và không có ý nghĩa thiết thực gì để làm chuyện ích lợi. Một lần nữa câu số 2, vì người nào nói tiếng lạ xuất thần thì không phải nói với người ta, bèn là nói với thần thánh nào đó, bởi chẳng có ai hiểu được.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 6 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ đem nguyên tắc của lời Chúa đã học để đem đo lường thứ tự ưu tiên sống đạo của chính mình. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về những nguyên tắc đã học được trong bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ, và đem những nguyên tắc này đặt song song với những hoạt động sử dụng ân tứ trong cộng đồng hội thánh ngày nay. Một nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập ở trong Côrintô nhất đoạn 14 để phân biện ân tứ thật giả, đó là đối tượng của ân tứ. Tất cả những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho đều là để gây dựng hội thánh Chúa, gây dựng các chi thể trong thân thể của Chúa là hội thánh. Đối tượng của sự sử dụng ân tứ không phải là Chúa nhưng là người ta, nghĩa là con người. Và đối tượng con người của ân tứ không phải là chính mình nhưng là người khác. Nghĩa là không có ân tứ nào được ban cho để sử dụng cho chính mình và để sử dụng cho giữa mình với Chúa mà thôi. Sự liên kết trong hội thánh giữa các chi thể trong thân Chúa với nhau là điều hết sức quan trọng. Nghĩa là sự liên hệ giữa người này với người khác và sự sử dụng ân tứ của người này để giúp ích cho người kia là mục đích mà Đức Thánh Linh ban ân tứ cho hội thánh. Hơn nữa, như Kinh Thánh đã nói, không có một ân tứ nào mà được ban cho tất cả mỗi người trong hội thánh. Nghĩa là không có một ân tứ nào mà là điều kiện để đo lường tất cả mọi người xem có hoạt động của Thánh Linh có đầy dẫy Đức Thánh Linh hay không. Như sứ đồ Phaolô đã hỏi trong Côrintô nhất đoạn 12 câu 29-30, có phải cả thảy là sứ đồ sao, cả thảy là tiên tri sao, cả thảy là thầy giáo sao, cả thảy đều làm phép lạ sao, cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao, cả thảy đều nói tiếng ngoại quốc sao, cả thảy đều thông giải tiếng ngoại quốc sao? Và câu trả lời là không, không phải như vậy. Cho nên trong xu hướng của phong trào quyền năng ân tứ phép lạ, đòi hỏi rằng ân tứ nói tiếng lạ xuất thần là ơn mà tất cả mọi người phải tham dự, phải cầu xin để được ban cho và phải tập tành để sử dụng. Nhất là ân tứ này, nghĩa là ân tứ nói tiếng lạ xuất thần được dùng để đo lường kinh nghiệm được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh hay là sự đầy dạy của Đức Thánh Linh, thì rõ ràng là một áp dụng không có ở trong Kinh Thánh, nhưng trực tiếp đi ngược lại những điều Kinh Thánh dạy dỗ. Và nếu một hoạt động được xem là một ân tứ từ Đức Thánh Linh ban cho, nhưng từ trong bản chất, lẫn trong mục đích và ngay trong phương cách sử dụng đều có vấn đề với sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, thì chúng ta phải cần ngừng lại để chỉnh sửa rõ ràng. Vì nếu tất cả ân tứ đều được ban cho để gây dựng hội thánh, mà mục đích của hoạt động nói tiếng lạ xuất thần là gây dựng cho chính mình, và sự gây dựng hội thánh tùy thuộc nơi sự hiểu biết lẽ thật mà hoạt động này là những phát âm vô nghĩa đem đến cảm giác mê ly lân lân xuất thần cho người sử dụng, nhưng hoàn toàn không ai hiểu được, ngay cả chính người sử dụng. Thêm vào đó, như tôi vừa nói, điều kiện đòi hỏi tất cả mọi người nên tham dự, cần tham dự, phải tham dự hoạt động nói tiếng lạ xuất thần này như là dấu hiệu của công việc Đức Thánh Linh, thì chúng ta chỉ cần nghe lại lời Kinh Thánh ngay trong Côrintô nhất đoạn 12 cũng đủ để phân biện rõ ràng. Tôi đọc từ câu 12 tới câu 20. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Cho nên chúng ta có thể hiểu cách đơn giản rằng, không thể dùng một ân tứ trong trường hợp này là hoạt động nói tiếng lạ xuất thần để đo lường sự ban cho Đức Thánh Linh trên tất cả mọi người. Vì sứ đồ Phaolô đã viết rằng, nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Còn như sự đòi hỏi điều kiện rằng tất cả mọi người nếu có ơn của Đức Thánh Linh thì bày tỏ ra trong hoạt động nói tiếng lạ xuất thần, thì một lần nữa chúng ta phải nghe lại lời Phaolô viết câu số 17: ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân là tai thì sự ngửi ở đâu? Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu?
Dân lòng con yêu mến Chúa, chọn đời vâng theo ý Chúa, bước theo Cha. Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết, thấy trên thập giá. Giờ con dâng tiếng hát về tình yêu bát ngát của Chúa trên cao. Đời con như đã mất mà Ngài đưa tay dẫn dắt đem con về. Chúa con nguyện bước theo chân Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Cha đã đến thật đơn sơ quý mến đến trên thập mình. Chúa con nguyện.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.